chuyên gia của bạn. Biên tập viên Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, được sự cho phép của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chương trình tuyển sinh đào tạo 22 nghề theo tiêu chuẩn Đức đã được 45 trường cao đẳng triển khai thực hiện từ năm 2019. Các chuyên gia diễn giải dễ hiểu hơn về chương trình đào tạo này, đó là kết quả đạt được thì sẽ tương tự như là chương trình du học Đức, chỉ khác dạy và học là tại Việt Nam. Cụ thể thì những trường đạt chuẩn như thế nào sẽ được cấp phép đào tạo, học viên hội đủ những tiêu chí gì thì nên tham gia vào những khóa học tại những ngôi trường này, và đặc biệt là sau tốt nghiệp thì cơ hội việc làm sẽ như thế nào. Xin giới thiệu vị khách mời sẽ hỗ trợ thông tin chi tiết chủ đề tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, kinh nghiệm từ trường chất lượng cao dạy nghề theo tiêu chuẩn Đức, đó là tiến sĩ Lưu Việt Hùng, hiệu trưởng trường Cao đẳng Hàng hải 1, Hải Phòng. Trân trọng cảm ơn ông.
Dạ vâng, chào biên tập viên Thu Trang, xin kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vâng, và quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng của chúng ta để có thể kết nối với khách mời, chính là 02439341040 hoặc là 02439349483 đấy ạ. Xin được nhắc lại số điện thoại là 02439341040 hoặc là 02439349483. Bây giờ thì thưa tiến sĩ Lưu Việt Hùng ạ, chúng ta đã biết là từ giữa năm 2019 thì thông tin cơ quan quản lý cho phép 45 trường cao đẳng trong cả nước được tuyển sinh đào tạo tiêu chuẩn Đức đấy, nhận được sự quan tâm của khá là nhiều người rồi. Tuy nhiên là đại dịch COVID-19 diễn ra với khá là nhiều những khó khăn trong tuyển sinh, thì có lẽ là mọi người cũng không còn nhớ lắm về những thông tin rất là tốt này. Ông có thể có một vài thông tin chi tiết hơn.
Dạ vâng. Trước hết thì có thể nói đây là một chương trình được đánh giá là một chương trình du học tại chỗ với cấp độ quốc tế cho trình độ cao đẳng. Thời gian đào tạo của chương trình thì từ 3 đến 3,5 năm tùy theo cái ngành nghề đào tạo. Chương trình này thì được chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức và được Bộ Lao động Thương binh Xã hội phê duyệt theo quyết định số 926 ngày 18 tháng 7 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Tham gia vào chương trình này thì người học sau tốt nghiệp sẽ được cấp hai bằng, là một bằng do trường đào tạo tại Việt Nam cấp và một bằng do phía Đức cấp. Thế và cái chương trình này đấy thì cái bằng do phía Đức cấp nó sẽ tương đương với lại cái chương trình bậc 4 theo khung trình độ quốc gia của Đức cũng như là của châu Âu. Thêm vào đó thì chuẩn đầu ra của chương trình này ấy, đòi hỏi cái trình độ tiếng Anh là hoặc là tiếng Đức ở B1 khung châu Âu. Và một điều rất là quan trọng nữa đó là sau tốt nghiệp thì người học có thể tham gia vào thị trường lao động của EU bình đẳng giống như là công dân của EU.
Vâng, một vài thông tin ông vừa nêu thì sẽ rất là tốt cho những ai mà đang có nhu cầu được làm việc chất lượng cao tại các cái doanh nghiệp Việt Nam hoặc là những doanh nghiệp mà liên quan tới thị trường châu Âu chẳng hạn. Thế nhưng mà cũng khá nhiều người quan tâm là với những tấm bằng này thì ở những khu vực khác chẳng hạn thì có được công nhận hay không? Cũng là một chi tiết mà chúng tôi đón nhận khá nhiều từ thính giả đấy.
Dạ vâng, như các chị đã biết thì cái chương trình này là chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức thì hiển nhiên là nó sẽ được công nhận trên toàn thế giới. Thêm một chút nữa là cái đối với hai ngành nghề của nhà trường chúng tôi đào tạo thì nó có thêm một cái đặc thù nữa là đây là các cái ngành nghề mang cái tính quốc tế. Vì vậy thì bằng cấp sẽ được công nhận trên toàn thế giới.
Vâng, một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là hai ngành nghề mà tiến sĩ Lưu Việt Hùng nói tới là hai ngành nghề gì và cần những người cần những tố chất như thế nào thì có thể học được ngành nghề này. Bây giờ thì xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe một ý kiến từ thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Hòa, là phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đấy ạ, một trong những cơ sở mà cũng được cấp phép đào tạo theo chương trình này.
Tại sao lại là 45 trường được lựa chọn mà không phải nhiều hơn hoặc là ít hơn? Vậy thì tiêu chí là gì? Thế thì việc chọn 45 trường tham gia đào tạo thí điểm theo chương trình giao của Đức, nó có sự cơ sở và kế thừa cái kinh nghiệm đào tạo thí điểm cấp độ quốc tế từ cái chương trình chuyển giao của Úc. Bởi vì từ vào năm 2016 thì cũng 45 trường này được Bộ Lao động Thương binh Xã hội lựa chọn để đào tạo thí điểm cấp độ quốc tế theo cái chương trình chuyển giao của Úc. Và cho đến thời điểm hiện nay thì cả 45 trường này đều đang hoàn thành rất là tốt cái việc đào tạo của mình, theo được chặt chẽ các quy định của Úc cũng như là đảm bảo được cái chất lượng đào tạo. Tới đây vào tháng 11 và tháng 12 sẽ là những cái thời điểm mà kết thúc cái chương trình của Úc. Và cũng dựa vào kinh nghiệm của 45 trường này thì Bộ Lao động thấy rằng là để tiếp tục đào tạo 22 nghề của Đức thì Bộ Lao động lại lựa chọn chính 45 trường này để tham gia vào đào tạo thí điểm để tận dụng những cái kinh nghiệm mà các trường đã triển khai từ những năm trước đây.
Vâng.
Thì đấy là lý giải vì sao lại là 4 năm trường là như vậy.
Vâng, những thông tin này chúng tôi có ghi nhận ở cái giai đoạn trước COVID-19. Ông nghe là sẽ hiểu. Thế nhưng mà cũng có một thông tin từ thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Hòa cho thấy là những cái trường mà thuộc cái diện đào tạo theo tiêu chuẩn Đức mà đang triển khai 45 trường đấy, thì trước đó đã có kinh nghiệm khá nhiều từ chương trình chuyển giao từ Úc rồi. Vì kinh nghiệm từ chính trường Hàng Hải 1 thì thưa ông là hiệu quả như thế nào?
Để đánh giá về hiệu quả, chúng ta có thể nói một số điểm liên quan lợi ích chương trình đưa lại. Đó là khi tham gia vào các cái chương trình thí điểm, đặc biệt là các chương trình chuyển giao từ phía nước ngoài ấy, thì về phía nhà trường là sẽ có những cái thuận lợi. Giáo viên của các trường thì có cái điều kiện được tiếp cận với phương pháp dạy học tiên tiến. Nhà trường thì được trang bị các cái cơ sở vật chất cho nó phù hợp cho nó với lại cái yêu cầu của chương trình đào tạo. Thế còn đặc biệt là các bạn sinh viên thì các bạn sinh viên được tiếp cận với cái khoa học công nghệ mới này. Các bạn được tiếp cận với các chương trình tương đương với quốc tế. Và quan trọng nhất là các bạn có được cái cơ hội việc làm rất là tốt. Và thậm chí là cơ hội việc làm đến các bạn từ khi còn chưa tốt nghiệp.
Tức là mình có cái sự phối kết hợp đào tạo với những cái doanh nghiệp họ có nhu cầu tuyển dụng.
Dạ vâng. Ví dụ như là các cái doanh nghiệp khi họ nắm bắt được cái thông tin rằng có những chương trình như vậy. Thì ngay từ năm thứ nhất là họ đã tới với các nhà trường. Và họ phối kết hợp cấp học bổng này. Rồi là cùng với các trường tham gia vào cái quá trình đào tạo, ví dụ như là thực tập tại doanh nghiệp này, thế rồi là cung cấp các cái thông tin, rồi là ký kết các cái biên bản ghi nhớ và thậm chí là ký kết các hợp đồng lao động đối với các bạn và sẵn sàng tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp.
Vâng, ví dụ như một vài thông tin là phải đạt những cái tiêu chí như thế nào thì mới được lựa chọn là những cái trường mà để dạy những cái nghề theo tiêu chuẩn của Đức đấy ạ. Thì cụ thể là tại trường Cao đẳng Hàng Hải 1, cơ sở vật chất như thế nào chẳng hạn?
Dạ vâng. Cái này đấy thì Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có những cái một cái bộ tiêu chí để xác định xem là các cái trường như thế nào thì đủ điều kiện. Và theo cái quyết định số 934 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội đấy thì có thể điểm qua một số cái tiêu chí, ví dụ là ưu tiên lựa chọn các cái trường mà nằm trong danh sách các trường công lập được đầu tư để trở thành trường chất lượng cao vào năm 2025. Các trường có các cái cơ sở vật chất, các cái mô phỏng đáp ứng được cái tiêu chuẩn của quốc tế. Thế rồi các trường có cái điều kiện về kết nối doanh nghiệp, có cái mối liên hệ với các cái doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước. Thế rồi các cái xưởng thực hành, các cái mô phỏng đáp ứng được cái yêu cầu của đào tạo. Thế rồi là công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế. Rồi đặc biệt quan trọng hơn nữa đó là cái hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà trường.
Vâng, thưa ông là khi mà nghe chương trình này tôi nghĩ là nhiều thính giả mà đặc biệt là những người mà đang có cái nhu cầu học nghề, không kể là các bạn trẻ đâu đúng không ạ, có những người độ tuổi khác thì cũng có nhu cầu, có thể có nhu cầu học nghề này, thì họ sẽ quan tâm là lợi ích của họ khi mà tham gia vào chương trình này thì nó sẽ cụ thể là như thế nào.
Lợi ích để tham gia vào chương trình này thì giống như tôi đã nói một số thông, cung cấp một số thông tin trước đây đấy, là chắc chắn rằng các bạn sẽ hơn bạn bè của mình trong cùng lứa là được tiếp cận với một cái chương trình
tiên tiến
chuẩn quốc tế. Cái thứ hai là về trình độ ngoại ngữ, là các bạn được trang bị một cái khối lượng kiến thức, một cái chuẩn đầu ra ngoại ngữ B1 châu Âu. Cái thứ ba là các bạn được tiếp cận với lại các chuyên gia nước ngoài cùng trong cái suốt cái quá trình đào tạo 3 năm học như vậy. Thế và cái quan trọng nhất đó là cái cơ hội việc làm. Các bạn được phép lựa chọn những cái ngành nghề, được phép lựa chọn những cái công việc mà nó phù hợp với lại cái năng lực, khả năng của các bạn. Khác với những người khác là phải đi tìm việc, thì bây giờ với các bạn là công việc phải tự tìm đến mình và mình có quyền lựa chọn nó.
Bởi vì đã có sự hợp tác với các cái doanh nghiệp cần người rồi đúng không ạ? Thưa ông là cụ thể hơn nữa thì theo thông tin từ cơ quan quản lý hoạt động giáo dục nghề nghiệp ấy, ngay từ ban đầu thì chúng tôi được biết là thực hiện theo chủ trương này thì sẽ có khoảng 1.056 sinh viên, tức là có cái cơ hội được đào tạo theo chương trình này. Vậy thì đến thời điểm này, ngay tại trường Cao đẳng Hàng Hải 1 chẳng hạn, thì cái hiệu quả tuyển sinh có thể tính bằng con số như thế nào được?
Theo cái đề án ban đầu ấy, thì dự án này thì triển khai cho 22 nghề ở 45 trường với số lượng là 66 lớp và số lượng sinh viên thì như bạn nói là 1.056 sinh viên. Như vậy thì mỗi một lớp là có 16 sinh viên. Thế và khi như ở nhà trường chúng tôi thì khi mà tổ chức tuyển sinh thì chúng tôi cũng đã đặt ra những cái tiêu chí để lựa chọn học sinh, và chúng tôi lựa chọn đủ 16 sinh viên cho mỗi nghề. Như vậy thì hiện tại là chúng tôi đang có 32 sinh viên cho hai cái nghề này, và đến giờ phút này thì các em đã kết thúc năm thứ hai, đang chuyển sang năm thứ ba, và dự kiến là đến tầm tháng 11 năm nay là sẽ kết thúc chương trình đào tạo.
Vâng, cụ thể thì đó là hai ngành nghề.
Đó là ngành điều khiển tàu biển và khai thác máy tàu thủy.
Dạ vâng, như vậy là có khoảng 32 sinh viên. Dạ. Và tới thời điểm này thì cơ hội việc làm của các bạn đã như thế nào vậy?
Đến thời điểm này thì 100% các bạn là đã có cái ký kết những cái biên bản ghi nhớ, ký kết các cái hợp đồng phụ với các cái doanh nghiệp vận tải biển, cũng như là các cái doanh nghiệp trong cái ngành công nghiệp hàng hải tại Việt Nam của chúng ta. Và có thể nói rằng hiện tại một số trong số các cái bạn của chúng tôi ấy cũng đã có những cái thu nhập nhất định từ các cái doanh nghiệp này. Tôi dùng cái từ thu nhập là vì sao? Khác với cái việc là cấp học bổng, thì đối với ngành nghề của chúng tôi nó còn có cái quá trình là đi thực tập. Thế và với cái thực tập tại doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cũng trả một phần lương cho các bạn.
Tức là vừa học vừa làm.
Vừa học vừa làm.
Và được trả lương.
Dạ.
Những thông tin rất là thú vị, và tôi nghĩ là nếu như mà quý vị thính giả nghe được thì sẽ hình dung là những cái tiêu chí như thế nào ấy. Thì các bạn ấy sẽ được lựa chọn vào học hai cái nghề mà ông vừa nêu theo tiêu chuẩn Đức.
Cùng với lại những cái tiêu chí tối thiểu theo yêu cầu khi mà tuyển chọn vào nhà trường. Ví dụ như là về điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông này, rồi là về điều kiện điểm đầu vào. Thì đối với ngành nghề này chúng tôi quan tâm thêm một số cái yếu tố khác. Ví dụ như là cái học lực của các bạn ở trường cấp 3 nó phải đạt cái mức khá một chút. Cái thứ hai là do cái yêu cầu về đầu ra ngoại ngữ phải là B1 châu Âu, thì cái lựa chọn ban đầu chúng tôi là cũng phải đánh giá là các bạn phải có một nền tiếng Anh cơ bản. Sau đó thì trong quá trình học thì mới nâng để các bạn có thể thi được cái B1 châu Âu. Thì 32 sinh viên của chúng tôi là chúng tôi lựa chọn. Sau khi các em vào trường rồi thì chúng tôi sẽ có một cái quá trình lựa chọn theo cái tiêu chí như vậy.
Vâng, một vài tiêu chí rất là cụ thể đúng không ạ? Ví dụ như điểm đầu vào này, rồi là học lực cấp 3 hay là ngoại ngữ tiếng Anh cơ bản. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết là có khá nhiều thông tin mà rất là nhiều chuyên gia của giáo dục, không chỉ giáo dục nghề nghiệp mà giáo dục nói chung bao giờ cũng tư vấn, đó là câu chuyện là còn khá là nhiều những vấn đề khác nữa. Ví dụ như tố chất của các bạn như nào thì các bạn sẽ hình dung là mình có thể tham gia vào những ngành nghề này chẳng hạn. Thì ví dụ như hai ngành nghề mà trường đang đào tạo theo tiêu chuẩn Đức thì theo ông là những bạn có thể tự nhận diện như thế nào thì sẽ đăng ký vào nghề này hợp lý nhất?
Vâng, chúng tôi cũng có một cái tiêu chí phụ để lựa chọn các bạn vào cái ngành nghề này. Có thể nói một cách chung nhất thì khi các bạn đã vào trường hàng hải, và cụ thể là vào trường cao đẳng hàng hải 1 chúng tôi, để tham gia vào cái nghề điều khiển tàu biển và khai thác máy tàu thủy, thì trước hết là các bạn phải có cái tâm hồn yêu biển một chút. Nó cũng phải lãng tử một chút. Bởi vì các bạn biết rồi, biển cả thì mênh mông, có lúc thì rất là hiền hòa, nhưng mà có lúc thì rất là dữ dội. Và cái nghề này là cái nghề mà các em phải làm việc trên các cái con tàu, ở trong một cái môi trường hoàn toàn là độc lập, đi khắp nơi trên thế giới. Vì vậy thì khi mà các bạn theo nghề, các bạn quyết tâm lựa chọn cái nghề này rồi, thì những cái tố chất như vậy nó đã thể hiện rõ rồi. Thế còn đối với 32 bạn mà lựa chọn để học cái chương trình tiên tiến này thì chúng tôi phải có một cái thông tin thêm nữa, đó là gì? Cái cơ hội việc làm của các bạn tại thị trường châu Âu. Và như chúng ta đã biết là hiện nay thì cái việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động nói chung, thì cái điều kiện để cho người Việt Nam chúng ta đi làm việc được ở nước ngoài là cũng rất là khó khăn, cũng phải đòi hỏi rất là nhiều các cái yếu tố phụ nữa. Nhưng mà đối với các bạn ở đây thì nếu các bạn có bằng tốt nghiệp của chương trình, một bằng của Việt Nam, một bằng của Đức, thì các bạn được làm việc ở châu Âu bình đẳng như là công dân của EU. Như vậy thì các bạn có cơ hội để tiếp cận với lại một cái công việc hết sức là tốt mà lại thu nhập cao giống như công dân của châu Âu.
Thêm một thông tin mà được cho là phụ, đó là tâm hồn lãng tử một chút. Tôi hình dung là phải có sức khỏe và sự dũng cảm chứ ạ. Tôi được biết là ngay cả tiến sĩ Lưu Việt Hùng thì trước khi trở thành hiệu trưởng của trường thì cũng đã có một quãng thời gian khá là dài để làm đúng hai nghề mà trường ông đang đào tạo theo tiêu chuẩn Đức hiện nay, chính là điều khiển tàu biển và khai thác máy tàu thủy, rồi đúng không ạ?
Dạ,
ông chia sẻ một chút về câu chuyện này. Rõ ràng là tôi hình dung là phải có sức khỏe.
Dạ vâng, sức khỏe thì đúng là một cái yếu tố mà
người nào cũng
như
cần.
Chúng ta hình dung, vâng, người nào thì cũng cần rồi, nhưng chúng ta hình dung là những cái câu chuyện về những người thủy thủ chúng ta hình dung rằng là họ làm việc dưới những cánh buồm như thế này. Tuy nhiên thì các bạn biết là hiện nay thì khoa học công nghệ phát triển vượt bậc rồi. Các con tàu bây giờ rất lớn, mức độ tự động hóa rất cao. Vì vậy, ngoài cái việc là rèn luyện sức khỏe để đối diện với sóng gió, thì cái cơ bản là các bạn phải nắm được cái khoa học công nghệ, phải nắm được cái kiến thức chuyên môn để điều khiển con tàu theo bằng cái trí óc của mình. Tại sao cái ngành nghề của chúng tôi được gọi là điều khiển tàu biển chứ không gọi là lái tàu?
Đúng rồi.
Đấy. Lái tàu thì chúng ta hình dung đó là một cái động từ, chúng ta dùng tay để chúng ta điều khiển con tàu. Nhưng với nghề của chúng tôi thì chúng tôi dùng cái từ, cái thuật ngữ là điều khiển tàu biển, tức là chúng ta ra lệnh cho nó để nó thực hiện. Thế còn cái mà như bạn vừa nói là cái lãng tử thì nó là một cái gì đấy mà nó rất là lãng mạn thôi. Cái tâm hồn biển, đi theo nghề, đi theo biển, nhìn sông, nhìn nước, rồi là có cái cơ hội để du lịch khắp nơi trên thế giới, biết được nhiều nền văn hóa, biết được nhiều cái cảnh đẹp, biết được nhiều cái địa danh mà có thể là có nhiều người, có rất nhiều tiền, nhưng trong cuộc đời của mình cũng không bao giờ có thể đặt chân đến. Thì đấy là một cái mà rất là riêng và rất là tự hào của nghề nghiệp chúng tôi.
Vâng, và đôi khi cũng hỗ trợ khi mà ngành nghề này thì đồng nghĩa với việc là lênh đênh trên biển khá là nhiều đúng không? Dài ngày, xa cách gia đình thì cái câu chuyện là cũng phải có một chút tâm hồn như vậy thì sẽ thấy là quãng thời gian xa gia đình ngắn hơn một chút đúng không ạ?
Sao vậy?
Và ngoài ra thì ông vừa nêu ra một cái thông tin mà tôi hình dung là còn khá nhiều thính giả cũng quan tâm tới chính hai cái ngành nghề mà đang có nhu cầu đào tạo này, đó là câu chuyện là không hoàn toàn giống như ngày xưa, hình dung lái tàu là một nghề tức là không được hiện đại, nhưng mà những thông tin từ ông cho thấy là bây giờ là máy móc hiện đại rất nhiều và chúng ta điều khiển bằng trí óc. Vậy thì thực tế thì khi mà đăng ký vào theo học những ngành nghề này thì trường có đón nhận những cái thông tin mọi người tò mò hay là thắc mắc về cái vấn đề đó hay không?
Ở trường chúng tôi thì chúng tôi có một cái ban truyền thông và các bạn thường xuyên cập nhật những cái thông tin lên trên fanpage cũng như là Facebook của nhà trường về cái hoàn cảnh sống, về cái điều kiện làm việc, rồi về những cái sinh hoạt rất là thường nhật của thủy thủ, của anh em thuyền viên. Thế và chúng tôi cũng thường xuyên có những cái gặp gỡ, trao đổi định hướng nghề nghiệp với lại các cái trường phổ thông trên cái địa bàn mà trường tuyển sinh. Thế vì vậy thì những cái thông tin, những gọi là hoạt động trong tương lai của nghề nghiệp các bạn thì hầu hết là các bạn đã nắm được trước khi mà tới với nhà trường.
Thế còn một trong những vấn đề mà luôn được quan tâm mỗi khi mà một ai đó chọn học một ngành nghề nào đó, ví dụ như câu chuyện thu nhập chẳng hạn.
Thu nhập thì có thể nói đây là một cái câu chuyện rất là thú vị đối với ngành nghề của chúng tôi. Có thể hình dung là như thế này. Một sinh viên của nhà trường ở thời điểm hiện tại khi tốt nghiệp thì mức lương tối thiểu là 15 triệu và mức lương tối đa là vào khoảng 1.800 đô la Mỹ. Đấy là cái mức lương khởi điểm. Và nghề của chúng tôi thì được gọi là một cái nghề có thăng tiến, tức là mức lương được trả theo vị trí việc làm ở trên tàu. Thế và như tính toán của chúng tôi và như cái kinh nghiệm của chính bản thân mình thì một thủy thủ sau khoảng 10 năm làm việc thì có thể đạt được đến đỉnh cao của nghề nghiệp. Và hiện tại thì mức lương bình quân của một người được gọi là đỉnh cao của nghề nghiệp, tức là thuyền trưởng và máy trưởng ấy, thì nó dao động vào khoảng từ 5-7.000 đô. Và đặc biệt là nếu như thuyền viên làm việc trên những cái tàu nó mang cái tính chuyên dụng, ví dụ như tàu chở dầu, tàu chở hóa chất hoặc là tàu khách, thì mức lương có thể nó còn lên đến khoảng từ 10-15.000 đô. Thì như vậy có thể nói rằng đây là một cái nghề mà đưa lại một cái thu nhập là tương đối là hấp dẫn.
Cơ hội nhiều mà thách thức thì có vẻ như là không có nhiều lắm. Đặc biệt là ở một vài từ mà ông có nhấn mạnh, đó là ở thời điểm hiện tại vẫn khá là tốt, thuận lợi. Cụ thể hơn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ hình dung ra cái câu chuyện là của một vài năm Covid-19 vừa rồi đấy. Thì những thông tin từ ông thì dường như là những ngành nghề này thì không tác động lắm và cơ hội của các bạn thì cũng đang còn khá nhiều. Ông có thể thông tin cụ thể hơn.
Đại dịch Covid thì nó gây ảnh hưởng tới hầu hết các hoạt động về mặt kinh tế xã hội trên toàn cầu. Tuy nhiên thì đối với ngành công nghiệp hàng hải nói chung và với cái ngành thủy thủ của chúng tôi nói riêng thì đây lại là một cái cơ hội rất là lớn. Như các bạn cũng biết thông tin qua báo đài thì cái cước phí vận tải biển trong mấy năm gần đây tăng lên rất là nhiều. Một số các hoạt động về vận tải thì các quốc gia, ví dụ như lân cận như chúng ta, đến thời điểm hiện tại, kể cả Trung Quốc, họ vẫn đang duy trì cái chế độ Zero Covid. Do đó thì một số hoạt động là gần như đóng băng. Tuy nhiên là với cái chính sách linh hoạt của chính phủ Việt Nam thì chúng ta lại cho phép mở cửa một số cái hoạt động, ví dụ như cái hoạt động về nghề thủy thủ của chúng tôi. Điều đó dẫn đến cái việc là thuyền viên của các quốc gia khác không thể thay thế sau khi hết cái thời gian làm việc trên tàu biển. Buộc các chủ tàu phải đưa tàu biển tới Việt Nam để thay thế thuyền viên và sử dụng thuyền viên Việt Nam. Chính vì thế nên là cái cơ hội Việt Nam của các bạn ở thời điểm hiện tại và trong cái tương lai gần này là rất rộng mở và mức lương thì đang rất hấp dẫn.
Cho đến thời điểm hiện tại thì tức là không chỉ mỗi câu chuyện là đào tạo nghề theo tiêu chuẩn của Đức đoạn mà là tuyển sinh thông thường ấy. Hai ngành nghề mà ông vừa nêu là điều khiển tàu biển và khai thác máy tàu thủy thì cho đến thời điểm hiện tại thì đã đón nhận những cái thông tin tuyển sinh từ phía những người học như thế nào vậy ạ?
Có thể nói rằng là mặc dù là ảnh hưởng của đại dịch Covid nhưng trong vòng 2 năm vừa qua và trong thời điểm hiện tại khi chúng tôi đang chuẩn bị cho một cái mùa tuyển sinh mới thì cái tín hiệu mà phản hồi về từ phía người học và từ phía các phương tiện mà chúng tôi đang sử dụng để tuyển sinh thì rất là lạc quan. Những cái số liệu mà đã có được, tức là cái tuyển sinh trong 2 năm vừa qua thì năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước, và đặc biệt là cái năm 2021 là tuyển sinh cho hai ngành nghề này của chúng tôi là vượt khoảng 1,5 lần so với năm trước. Thế còn ở thời điểm hiện tại thì với cái chiến dịch truyền thông phục vụ cho công tác tuyển sinh thì chúng tôi cũng đã nhận được những cái phản hồi hết sức tích cực. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng năm nay là chúng tôi sẽ tiếp tục vượt chỉ tiêu đăng ký.
Vâng, nếu như mà thoát ra khỏi cái thông tin là một trong 45 cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà đào tạo nghề theo tiêu chuẩn Đức thì thưa ông là cái kinh nghiệm theo ông là để tuyển sinh được ở trong cái bối cảnh hiện tại là như thế nào? Mình sẽ phải cố gắng để trở thành những trường nghề chất lượng cao với những cái doanh nghiệp mà đăng ký hỗ trợ cùng mình, phối hợp đào tạo cùng mình tốt hơn thì sẽ thu hút học viên hơn hay là như thế nào?
Dạ vâng, cái câu chuyện về tuyển sinh thì thực ra thì mỗi một trường, mỗi một nghề thì nó sẽ có những cái đặc thù riêng. Chúng ta không thể quy đồng nó chung về mẫu số được.
Vâng.
Thế nhưng với cái kinh nghiệm của bản thân nhà trường chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy rằng theo cái định hướng đúng của giáo dục nghề nghiệp, tức là đào tạo bây giờ là phải đào tạo kết hợp với doanh nghiệp. Nếu như chúng ta làm tốt được mấy cái khâu đấy, mấy nhà đấy, nhà trường, nhà tuyển dụng thì chúng ta sẽ thành công. Đặc biệt là trong cái truyền thông của chúng tôi đối với lại tuyển sinh ấy, thì bao giờ chúng tôi cũng gắn kết với một cái cụm từ, đó là cam kết đầu ra, cam kết việc làm. Và cái này thì chúng ta không thể nói chơi chơi như vậy được, mà nó phải có cái kết quả thật, nó phải có cái
đào tạo
thực tiễn
tốt.
Vâng.
Cái câu chuyện cam kết đầu ra hay là việc làm đấy cũng là một chuyện, thế nhưng mà chúng tôi cũng nhận được chia sẻ của khá nhiều các trường học ấy, tức là họ thường có một thông tin là ví dụ Cao đẳng Hàng hải thì đang có đào tạo những ngành nghề mà có tính đặc thù hơn một chút, nó không phổ biến ấy. Ví dụ như hầu như bây giờ thì trường nào cũng có ngành công nghệ thông tin chẳng hạn, còn Cao đẳng Hàng hải thì đang đào tạo một số ngành có tính chất đặc thù, thì cái cơ hội cho các bạn ấy sẽ nhiều hơn và cơ hội tuyển sinh thì sẽ tập trung vào các trường của mình tốt hơn. Thế ông nghĩ như thế nào? Hay vẫn là câu chuyện là chắc chắn là mình phải tạo dựng được uy tín từ trước?
Thực ra thì cũng phải chia sẻ với các bạn là hiện nay trên toàn quốc thì có tới 5 trường đào tạo về ngành hàng hải. Thì riêng trên địa bàn thành phố Hải Phòng là có 3 trường rồi.
Vâng.
Trong đó có một cái trường rất là mạnh, đó là trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đây. Cái việc mà trong một địa bàn có tới 3 trường cùng đào tạo cái ngành nghề này thì vấn đề làm sao để tuyển sinh được thì nó sẽ là một cái câu chuyện khác. Nó cũng không phụ thuộc vào cái yếu tố là cái ngành nghề của mình nó mang tính đặc thù hay không. Cái đó là nó phải dựa trên rất là nhiều yếu tố, từ thương hiệu của nhà trường, từ chất lượng đào tạo và cho tới những cái cam kết về đầu ra như tôi đã nói, cái việc chăm sóc, cái việc kết nối doanh nghiệp, làm sao đó để chúng ta có được cái cam kết đầu ra, cái sản phẩm của mình, tức là các em sinh viên sau tốt nghiệp gọi là sản phẩm của mình phải được xã hội thừa nhận. Đó
vâng,
là
như
cái
vậy.
Chìa khóa tôi nghĩ rằng đấy là cái quan trọng nhất.
Vâng, như vậy là câu chuyện tuyển sinh là có rất là nhiều vấn đề đúng không ạ? Nhưng mà cơ bản là làm thế nào để tạo dựng uy tín thì sẽ thu hút được học viên. Còn một thông tin nữa, khi mà chúng ta bàn tới, chúng ta có thông tin về chủ đề này trên sóng thì tôi nghĩ là nhiều thính giả cũng còn băn khoăn là ví dụ như là cái kinh phí đấy. Nếu như tôi muốn đăng ký theo học thì cái kinh phí mà tôi sẽ bỏ ra để sau này có thể có được việc làm như ông nêu là khoảng bao nhiêu?
Vâng. Đối với là cái chương trình học bình thường thì kinh phí gần như là rất là nhỏ. Bởi vì thứ nhất là trường chúng tôi là một trường công lập. Cái thứ hai là ngành điều khiển tàu biển và khai thác máy tàu biển thì là cái nghề mà được xếp vào ngành nghề nặng nhọc. Do đó thì được hưởng cái chính sách theo cái 81 của chính phủ đấy, tức là được miễn tới 75% học phí. Thế còn đối với lại cái học cái ngành hai ngành nghề này nhưng mà theo tiêu chuẩn của Đức thì thôi, chúng ta bỏ qua cái câu chuyện là chương trình đào tạo đang theo thí điểm mà chúng ta hãy đi vào cái việc là sau khi tốt kết thúc cái thí điểm này
đại đúng trà. Không?
Khi mà chúng ta bắt đầu chuyển sang dạy đại trà thì sao? Thì học phí nó sẽ thế nào? Thì tôi có thể chia sẻ như này để các bạn nắm được là và cũng như là quý thính giả nghe này có thể nắm được đó là gì. Khi chúng tôi tham gia vào cái chương trình thí điểm này thì thứ nhất là giáo viên đã được đào tạo tốt.
Đào tạo theo
chúng tôi phải gửi giáo viên sang bên Đức.
Vâng.
Nhà nước đài thọ cái đó. Cái thứ hai là cơ sở vật chất là chúng tôi được nhà nước đầu tư cho toàn bộ những cái trang thiết bị, các cái mô phỏng phù hợp với cái chương trình đào tạo này.
Vâng.
Đấy. Chính vì vậy thì khi cái chi phí để mà đào tạo thì bao giờ người ta cũng phải tính trên cái tổng của cái đầu tư ban đầu.
Vâng.
Nhưng rõ ràng là nhà trường đã được đầu tư rất là đầy đủ rồi. Vì vậy thì chúng ta có thể đúc kết, tôi có thể đúc kết ra là gì? Nếu mà theo cái chương trình này mà tiến hành vào đại trà thì người học sẽ phải trả cái chi phí mà nó cao hơn so với các cái chương trình bình thường ở hai điểm. Điểm thứ nhất là cái tiếng Anh theo chuẩn châu Âu, theo B1 châu Âu. Mà các bạn biết rồi thì bây giờ thi tiếng Anh châu Âu thì cái học và thi thì cũng sẽ tốn kém. Tuy nhiên thì với cái đội ngũ giáo viên của nhà trường thì chúng tôi cũng cam kết được với người học rằng các bạn sẽ phải chỉ trả cái chi phí đăng ký thi thôi. Thế còn lại là nhà trường sẽ hỗ trợ các bạn ôn và học. Cái thứ hai là các cái vật tư tiêu hao. Rõ ràng là cái chương trình này nó phải đáp ứng cái tiêu chuẩn của chương trình của Đức. Họ yêu cầu nó có những cái nó theo cái chuẩn mực của quốc tế. Thì có rõ ràng là cái vật tư tiêu hao thì nó sẽ nhiều hơn là những cái chương trình thông thường. Và chúng tôi cũng dự đoán rằng là cái mức học phí có thể nó sẽ khoảng 1,5 lần cho tới 2 lần so với lại cái học phí thông thường. Nhưng cũng nhấn mạnh thêm rằng là đối với hai ngành nghề này thì các bạn sẽ được hưởng cái hỗ trợ từ Nghị định 81 của Chính phủ. Vì vậy thì các bạn sẽ trả một cái phần học phí rất là ít.
Vâng, khá là nhiều thông tin thú vị mà tôi nghĩ là quý vị thính giả khá là quan tâm đúng không ạ? Câu chuyện ví dụ như là học phí thì không quá nhiều vì đang được hỗ trợ rất là nhiều. Rồi là những tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển sinh thì cũng không phải là cao. Cơ hội việc làm thì lại cao, mức lương như những thông tin rất là thực tiễn. Đã làm nghề này rồi thì chính tiến sĩ Lưu Việt Hùng là mức lương cao, đời sống sẽ khá là tốt. Tất nhiên là phụ thuộc vào năng lực học tập. Nếu như nỗ lực càng nhiều thì cơ hội đó sẽ càng cao hơn đúng không ạ? Và quý vị và các bạn có thể tham khảo để có thể theo học ngành nghề này, đặc biệt là ngành nghề theo tiêu chuẩn Đức mà đang được trường Cao đẳng Hàng hải 1 thực hiện đấy ạ. Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lưu Việt Hùng, hiệu trưởng trường Cao đẳng Hàng hải 1 Hải Phòng đã tham gia chương trình.
Dạ vâng, xin chào, cảm ơn biên tập viên Thu Trang và kính chào tạm biệt quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay do nhóm phóng viên Thu Trang, Thủy Tiên cùng kỹ thuật viên Uông Biên phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại trên website vov1.vov.gov.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.